Cái chết của ọc C.
Oridis chết thấm thoát đã được 4 năm rồi. 4 năm trôi qua, nhưng ọc phê vẫn không sao quên được hình ảnh người vợ yêu dấu của mình. Nỗi thương nhớ người vợ sớm phải lìa đời cứ bám chặt lấy trái tim chàng như những cái vòi của con bạch tuộc không có gì có thể kéo dứt ra được. Chàng sống âm thầm lặng lẽ với cây đàn vàng của mình, chàng chẳng tham dự những cuộc hội hè vui chơi với các bạn. Bạn trai chẳng làm cho chàng vui, bạn gái cũng chẳng làm cho chàng quên đi được Eurydice. Nhiều cô gái xinh đẹp tỏ lòng thương mến chàng, muốn lấp nỗi trống trải của đời chàng, nhưng chàng không biểu lộ chút tình cảm gì đáp ứng lại. Cho nên, chàng bị mang tiếng là người căm ghét đàn bà. Lại một năm nữa trôi qua, mùa xuân đến với sức sống hồi sinh, đem lại cho vạn vật muôn loài một niềm vui tưng bừng khí sắc. Ọc phê đón chào cuộc sống đổi sắc thay da với những tiếng đàn lời hát của mình. Chàng với cây đàn vàng đi khắp đó đây ca hát về sự kỳ diệu của trời đất, cỏ cây hoa lá, về cuộc sống vĩnh hằng của chúng, về vẻ đẹp của chúng, về tình yêu chung thủy của chúng đối với loài người. Nghe tiếng đàn tiếng hát của chàng, núi rừng lại xốn xang náo nức, cây cối xòe ra, những chiếc lá xanh non múa theo tiếng nhạc lời ca. Thú vật chim chóc trong rừng lại rủ nhau đến ngồi bên bờ suối lắng nghe tiếng chàng, còn con suối thì lại thì thầm thẩm nhẩm theo lời ca của ọc phê để học thuộc bài ca về cuộc sống đang sinh thành và bất tử. Chàng đang say sưa ca hát thì bỗng nhiên nghe thấy từ xa vẳng lại tiếng cười đùa hò hét huyên náo cuồng nhiệt. Đó là những thiếu nữ phụ nữ tham dự lễ rước hội vui thờ thần Diodinos ra về. Người ta thường gọi họ là những Pacan hoặc Menad. Họ vừa đi vừa vui đùa một cách buông thả, phóng túng và ngày càng đến gần chỗ Orphe đang ngồi gảy đàn ca hát. Một người phụ nữ trông thấy chàng, kêu lên: "Chúng mày ơi, cái tên căm ghét đàn bà kia kìa!" Và cả bọn cùng reo lên: "Đúng rồi, cái tên căm ghét chị em chúng mình đó! Ọt phê đó! Nè, dâng cho hắn một trận đi! Cho hắn biết tay chị em chúng mình đi! Cho hắn về thế giới của thần Hades với nàng Eurydice của hắn đi!" Cứ thế, những lời tục tiểu buông ra, giễu cợt nhạo báng ọt phê. Ọt phê vô cùng đau đớn khi thấy họ đem tâm tư tình cảm của mình ra làm trò đùa tàn ác. Chưa bao giờ trong đời chàng bị xúc phạm thô bạo như bây giờ. Đau đớn hơn nữa, họ lại xúc phạm đến cả Eurydice của chàng nữa. Nhưng chàng vẫn cứ ca hát. Chàng vẫn cứ ca hát về những điều đẹp đẽ cao thượng trên thế gian này. Chàng vẫn cứ ca hát với niềm tin trên thế gian này, điều xấu xa tàn bạo thô thiển sẽ ngày càng ít đi, và những điều đẹp đẽ cao thượng nhân ái sẽ ngày càng nhiều hơn. Trêu chọc khiêu khích ọc phê vô hiệu, thế là đám phụ nữ xông vào chàng, một cây gậy tiết sơ phóng vào ọc phê. Nhưng một cây trường xuân đã tung những dây của mình ra, kịp thời quấn chặt lấy cây gậy, cản nó lại, không cho nó xâm phạm vào người ọc phê. Một hòn đá bay về phía người chàng, nhưng hòn đá vốn say mê tiếng hát của người danh ca đã không nỡ làm việc độc ác. Nó rơi ngay xuống trước mặt chàng. Tiếng hò hét của lũ đàn bà mất trí, độc địa, tàn bạo, điên cuồng, thì ọc phê càng bình tĩnh trước họ. Chàng vẫn ca hát. Chẳng những chàng dùng lời ca tiếng đàn để ca hát, mà là muốn cảm hóa họ. Những lũ người điên cuồng đó đã xúm đến vây quanh lấy chàng như một lũ chó sói vây quanh lấy một con hươu hay một con nai lạc đàn. Ọc phê van xin họ đừng giết mình, nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa. Thế là những cây gậy tiết sơ quật tới tấp vào người ọc phê. Ọc phê ngã vật xuống đất giãy giụa hồi lâu rồi tắt thở. Nhưng lũ người bạo ngược đó vẫn chưa chịu thôi. Họ còn hành hạ thi thể của ọc phê, họ chặt đầu chàng quăng xuống dòng sông Hebros. Hebros là một con sông ở xứ Thessaly, ngày nay là sông Narissa. Phanh thay chàng vứt đó đây, họ vứt cả cây đàn vàng của chàng xuống dòng nước chảy xiết của con sông xanh xanh. Nhưng kỳ lạ làm sao, cây đàn bị vứt xuống lòng sông thì vẫn vang lên những âm thanh réo rắt trầm bổng của mình, những âm thanh đã từng làm gây xúc động lòng người. Dòng sông đã thay ngón tay của người nghệ sĩ gảy tiếp những khúc nhạc tuyệt diệu của chàng ọt phê. Nó khóc than thương tiếc cho cái chết đau đớn oan uổng của người danh ca. Những bụi la bụi sậy bên bờ sông cũng buồn bã nghiêng đầu tưởng niệm và cùng hòa theo tiếng than khóc đau thương của dòng sông. Tất cả rừng cây, núi non, sông suối, chim muông đều thương nhớ Orphée. Thôi thế là từ đây, Orphée và tiếng đàn tiếng hát của chàng sẽ chẳng còn vang lên trong rừng, trong núi, mỗi buổi sớm mai hay lúc chiều tà nữa rồi. Thôi thế từ đây, núi non, cỏ cây, sông suối, chim muông chẳng có niềm vui nào được nghe tiếng đàn, được nghe tiếng hát, bởi vì Orphée người danh ca có một không hai của tình yêu và cuộc sống, của thiên nhiên và sự bất tử, đã chết rồi. Tất cả đều thương nhớ Orphée và khóc than cho cái chết của chàng. Con hổ đưa tay lên gạt nước mắt, lũ sói gục đầu vào nhau khóc nức nở. Con voi to lớn mắt buồn rười rượi để lăn từng giọt nước mắt nặng nề trôi. Chậm rãi, xót xa, con chó sói ngửa mặt lên trời cũng nấc lên từng cơn đau đớn. Nước mắt của chúng, của biết bao con vật tuôn chảy xuống dòng sông, con suối làm cho dòng sông, con suối tràn đầy. Còn các tiên nữ Nenfer, những tiên nữ của rừng cây, sông, suối, rủ tóc, mặc đồ đen để tang chàng. Dòng sông Hebrus đưa cây đàn vàng và chiếc đầu của Orphée đi ra biển cả. Hòn đảo Lesbos đón lấy chiếc đầu của Orphée và cây đàn. Từ đó tiếng đàn ca lại vang lên trên hòn đảo này. Thần Apollyon xin với thần Zeus cho phép cây đàn vàng được bay lên trời cao, sống giữa các chòm sao. Còn những nàng Muse đi thu thập thi hài của người danh ca vĩ đại về làm lễ an táng cho chàng dưới chân núi Olympia. Hồn Orphée về dưới âm phủ, chàng gặp lại người vợ yêu dấu thân thiết của mình. Họ chẳng bao giờ xa lìa nhau nữa. Và từ nay trở đi, Orphée có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt dịu hiền và xinh đẹp của vợ mình mà không một lần nào phải hối hận. Hơn nữa, họ cũng chẳng bao giờ phải chịu cái cảnh kẻ đi trước người theo sau nữa. Và Orphée cũng chẳng bao giờ phải lo âu về nỗi không biết Eurydice có đi theo kịp mình không. Có truyền thuyết kể, Orphée bị chết không phải là vì tội đã căm ghét phụ nữ đâu, khước từ những tình cảm của họ, mà vì khước từ lời mời tham dự nghi lễ Orgy của những Pagan Menat, một nghi lễ tôn giáo cuồng loạn, phóng túng, buông thả trong hội Dionysos. Một nguồn khác lại kể rằng Orphée bị Dionysos trừng phạt vì tội đã tận tụy thờ thần Apollyon, do đó gây nên sự coi thường việc thờ cúng Dionysos. Nhìn chung thì, dù Orphée bị những Pagan Menat giết hay là bị Dionysos giết, đều cho ta thấy có sự cạnh tranh giữa sự thờ cúng hai vị thần Apollyon và Dionysos. Huyền thoại Orphée là một trong những huyền thoại được lưu truyền phổ biến nhất trong thế giới cổ đại. Ngày nay, chúng ta còn lưu giữ được khá nhiều bức vẽ trên tường fresco, những bình vại có vẽ tích chuyện Orphée. Ở những hầm mộ ta thấy vẽ Orphée ngồi gảy cây đàn. Xung quanh là các thú vật ngồi ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chú lắng nghe. Thiên Chúa giáo sơ kỳ, trong những thế kỷ đầu sau Công nguyên, coi Orphée là người sáng tạo ra thế giới, là người báo trước sự xuất hiện của nhà tiên tri của kinh Cựu Ước, Esai. Ngày nay trong văn học thế giới, Orphée là biểu trưng cho người nhạc sĩ, ca sĩ danh tiếng xuất sắc, là đồng nghĩa với người nhạc sĩ, ca sĩ danh tiếng. Người ta lấy tên Orphée để đặt cho một cuộc thi ca nhạc nào đó và được đặt giải thưởng mang tên là Orphée.